một cái chậu đồng tốt nguyên lại được ông chủ nhà trông nom chăm sóc thì sao? Có cái chậu ấy là cái chậu hiện tại ích lợi tốt đẹp, mà lâu dài cái sự ích lợi tốt đẹp. Đấy thì Đức Phật nói có bốn hạng người, cũng như bốn cái chậu này Xá Lợi Phật nói có bốn hạng người cũng như bốn cái chậu đó. Cái chậu đã hoen gì lại vứt một xó không ai ngó tới là nói đối với hạng người nào? Cái tâm đã tràn đầy những thói xấu nếp hư mà lại không để ý mà tu hành à, thì càng dâng dỡ thêm thì cái người ấy đi về đâu? À, gọi là coi như con người vứt đi à. Thế còn những người hư hỏng mà người ta tu cái tứ niệm xứ này, người ta hàng ngày người ta ngó cái tâm người ta để mà người ta tập luyện thì cái người ấy thế nào? À, tuy là hư hỏng nhưng mà lại là cái điểm cái người này sẽ trở nên tốt đẹp. Thế còn có cái người mình thật người thật tốt à, nhưng mà không biết cái giá trị tâm địa của mình, bê tha gần gũi những bạn bè xấu thì sao? Đã uổng phí. Còn cái người đã tốt lại gặp kinh sách của Phật, lại có tu hành thì sao? Đó sẽ là đệ và bậc gương mẫu. Thế thì này Xá Lợi Phất này nói có bốn hạng người như thế. Cho nên mình tốt thì mình có những các cái tâm sở tốt thì mình phải thấy cái tốt của mình mà mình trân trọng giữ gìn cho tốt. Thế thì có sợ kiêu mạn không nhỉ? Những người tốt thấy mình tốt thì có kiêu mạn không? Thì mình đã soi cái tâm, mình tu cái tứ niệm xứ này, mình đã soi cái tâm thì mình thấy rằng những các cái tâm sở hiện lên đây nó hiện rồi nó tan, nó không thật. Bây giờ là cái quảng đại nó hiện lên, nhưng mà chốt nữa lại là cái tham sân nó hiện lên. Thì mình trông thấy cái tốt, cái hay thì mình cố mình tập luyện để mình giữ lấy. Còn cái tham cái sân ấy, thì mình cũng niệm để cho nó tan đi. Thế thì như vậy mình thấy rõ ràng những các cái tướng hiện lên đây chỉ là những cái trạng thái, còn cái tâm tính của mình với của mọi người ấy, thì sao? Có ai khác ai không? Nếu nói bản chất của cái tâm có ai khác ai? Ai cũng như ai, cho đến tâm Phật với tâm mình cũng còn đồng một thể mà. Thế cho nên mình tu được, nếu mình thấy được thì đó là cái phước. Mình thấy được mình có những các cái tâm sở lành thì mình phải lo tu. Mà cái người đã gọi là người quảng đại, người giải thoát, người giác tỉnh thì người ta có kiêu mạn không? Chính những anh tham sân si mới kiêu mạn, bởi vì ngu không biết là si, rồi tự thấy cái giá trị của mình. Chứ đâu có, nếu quán cái tướng niệm xứ mà thấy cái thân mình bất tỉnh sắp trổ hóa rồi thì có vinh báo với ai đâu. Trang niệm pháp thì bài niệm pháp cũng đọc rồi và ban nãy chị em đọc rồi chứ gì à, thì hiền ân pháp là niệm cái gì? Ở đây chia ra hai phần A với B. Đây là phần A nói cái gì mà phần B nói cái gì? Cái quần rồi căn trần thức, cái đó là pháp của thánh hiền hay của phàm phu? Cho nên phần A là nói về các pháp phàm phu, còn phần B nói về giác chi với thánh đế là nói về các pháp của ai? Của các bậc thánh. Thì cái chữ pháp ấy là cái danh từ rộng, mà đây ấy thì chia ra làm hai là pháp thánh và pháp phàm. Pháp phàm chúng ta phải tỉnh ngộ để đừng nhận là mình, còn pháp thánh ấy, chúng ta phải thấy cái hay, cái đẹp mà tu tập. Thì cái đại ý, tức là nói tổng quát cái bộ kinh tứ niệm xứ của chúng ta. Vậy bây giờ tổng quát xin cho một lời nói về kinh tứ niệm xứ viên diệu, tức là niệm thân, là để thấy. Người ta vẫn thường nói tổng quát bốn điểm. Niệm thân là để thấy được cái thân nó bất tịnh, thấy cái thân bất tịnh, thấy cái thân này vô thường, thấy cái thân này nó là cái gốc khổ, nó không phải là ta. Phải thấy sự thật, nó là cái báo, nó sanh già bệnh chết, nó là cái gốc khổ. Để mà đừng tham luyến, đừng vì nó mà khởi tham sân si. Để không si thì không có tham, không có sân nữa. Mà si thứ một ấy, là tại mình không biết cái thân này là hư vọng. Thực ra chúng ta đừng nói là đại thừa không có tứ niệm xứ. Thật ra bàn bạc khắp các kinh Phật đều giảng về tứ niệm xứ. Chỉ có điều là không có một cái pháp môn tu minh bạch rõ ràng, thành ra nó lẫn lộn. Mà người đọc nghe cũng vẫn hiểu, vẫn nhận được chứ không phải không. Nhưng mà chuyên tu thì không để ý. Chứ không phải kinh đại thừa không có, bàn bạc khắp, không có kinh đại thừa nào mà không có. Tuy cái bệnh của mình, nếu mình tỉnh rồi ấy, thì mình không cần quán. Còn bởi vì mình chưa tỉnh được thì mình phải quán thì cho nó tỉnh ra. Còn cái pháp môn mà chúng mình làm đây là gọi là hành pháp, nghĩa là thực tập. Bây giờ chỉ có một việc là soi vào cái tâm của mình để xem nó hiện cái tướng gì lên, mà mình theo cái tướng nó hiện lên mà tìm cách mà trừ diệt. Thế thì nếu mà nó diệt ngay thì thôi, dĩ nhiên là thôi mặc nó tan ngay, thì nghĩa là mình rất nhẹ về cái, ví dụ như cái sân của mình nó nổi lên mà mình nhìn nó tan ngay thì thôi, cái nó nhẹ nó tan liền thì thôi, để mà mình đã biết là nó không phải là cái tốt rồi thì mình mới nhìn nó để cho nó tan. Thế nó đã tan rồi thì là nó nhẹ thì đâu có cần nữa. Còn như nếu mà thực sự mà mình nó không tan nổi, đây là cái phương pháp thực tập. Còn cái việc quán, nhiều khi cô ngồi cô quán cả ngày cô hiểu đấy, nhưng mà nếu cô không thực tập thì cô vẫn là người sân như thường. Bởi vì cái này nó thuộc về tập khí chủng tử, tham là cái sân của chúng ta, cho nên phải có cái thực tập này thì mới tiêu được. Còn quán nó còn ở trong tưởng thôi. Bây giờ nó có tỉnh ra, nó giúp cho mình tỉnh ra, nó cũng có cái mát mẻ thật đấy. Nhưng nếu cô không có cái thực tập này thì chủng tử không thể được. Cho nên mỗi cái nó đều có cái ích lợi của nó.
Thực tập này tức là mình để mình soi thẳng những cái chủng tử
trên sự thật, cho nên quán thân trên thân, quán tâm trên tâm. Thì như vậy những người tu cái này người ta mới có cái thực sự thật thọ là khổ. Mà còn chúng ta ấy thì thấy thọ là vui, được người ta cho là ta cho cái hai cái bánh, còn muốn là ta cho một chục chiếc cơ. Việt Nam mình đã có cái câu nói cái gì nhỉ, được rồi chín châu thì lại muốn đi. Việt Nam mình có cái câu được một thì lại đòi mười. Cái tâm của chúng ta nó thọ không đáy không cùng, thế cho nên phải uống cái thuốc này biết thọ thì khổ để bớt đi. Mà có người nào có tập quán, tập tu cái này thì đối với cảnh bên ngoài mới bớt cái sự tham. Chứ còn nếu không thì thích lắm, ham được chín cái nhà thì lại cần phải có 10 cái, được 90 cái thì cũng lại đòi 100 cái cho nó tròn. Thì cứ như vậy cái lòng người không đáy. Thì đây chính là cái gốc khổ của thế gian. Thế cho nên mình phải học thọ thì khổ. Sao con biết thọ thì khổ? Đây Phật mới tách cái thọ ra. Đấy, cái khổ thọ nó khổ đã đành, mà cái lạc thọ nó cũng là ngoại khổ, rồi những cái si thọ nó cũng là hành khổ, cả ba cái thọ chỉ có một chữ khổ thôi. Cái bài thuốc này, cái toa thuốc này là chúng ta phải uống kỹ cẩn thận lắm. Cái còn niệm tâm thì Phật gọi thì người ta nói gì, tâm vô thường là cả. Mình phải quán cái tâm mình nó là một chuỗi sinh diệt triền miên. Thế nhưng mà người nào cũng tự cho mình là tôi từ xưa tới nay vẫn có một cái tâm thôi, mà sự thật là chúng ta sống với mấy ngàn cái tâm, nó biến đổi triền miên. Cho nên trong Lăng Nghiêm mới gọi là vọng tâm, mà phải học Lăng Nghiêm để nhận được ra cái chân tâm. Chúng ta học Lăng Nghiêm bao nhiêu lâu nay, nhưng mà thật chúng ta đã sống với cái chân tâm của chúng ta chưa? Còn cái vọng tâm của chúng ta mà là cái thứ mà chúng ta nhận là tâm tánh hiện tại của mình ấy, thì cái thứ này ấy, nó là một cái chuỗi sanh diệt. Người ta ví nó như cái dòng sông, từng giọt nó chảy, mà nó cứ triền miên nó chảy đi, không lúc nào nó dừng nó lại. Cho nên phải tập thấy như thế. Đây là bốn cái điểm hiểu biết của phàm phu, nó điên đảo. Thân ấy thì mình cứ cho là quý lắm, cứ lo nhung lo gấm để đắp vào nó. Nhiều khi bỏ cả bổn phận đối với gia đình để lo sắm sửa cho cái thân. Thế rồi còn bôi son bôi phấn vào để trang điểm cho nó đẹp thêm. Mà thật ra trong sự thật thì nó là cái gốc của cái như vậy, mình không thấy được. Thì chúng ta có cái lầm số một, bệnh bốn cái bệnh hết sức nặng, mà nhận cái thân này là cái yêu quý. Thế rồi lãnh thọ cảnh bên ngoài thì mình tự lãnh thọ không cùng không tận, trong khi nó là gốc khổ. Thế cái tâm ấy, tâm thật của mình thường trụ bất động thì không nhận được. Bây giờ cứ sống với cái dòng suối chỉ yên nhiên suy chảy, mà cứ nhận là tâm của tôi chân thường lắm, tôi là con người chung thủy lắm, trước sau là một. Mà có thật một không? Hay nó đã biến như mất rồi? Ngay cái lúc mà tâm tôi là chung thủy trước sau như một ấy, thì ngay cái lúc bây giờ cái tâm mình nó biến như bao nhiêu thứ. Thì còn cái thứ tư là gì? Đối với cuộc đời này, đó, tuy là các cụ đã ra công nói là giấc mộng như chiêm bao, ông đàn bà ông làm bao nhiêu thơ giấc mộng lớn, giấc mộng con, mang rất những giấc mộng lên chợ trời bán. Mà thế gian làm sao mà có tỉnh đâu, vẫn cứ thấy nó là thật. Cây ổi vẫn là cây ổi, cây xoài vẫn là cây xoài, không thấy được. Bao nhiêu người chết ở trước mắt mình, tự mình đi dự bao nhiêu đám ma, nhưng mà vẫn không thể tỉnh được là cái thân này nó không thật, vạn pháp vô thường. Thế cho nên nó có bốn cái điểm mê si, nó coi như là trai thành gốc là từ vô thủy kiếp. Cây bồ đề ở chỗ Phật ngồi mới có 2500 năm, chứ mà cái ngu của chúng mình này thì nó lại từ vô thủy đến giờ. Đó là đại trí lịch sử Niết Bàn khoảng 4 tháng. Thì có cái lần kết tập thứ nhất, ai đúng chủ nhỉ? Tổ Ca Diếp. Ngài triệu tập các vị A-la-hán. Trong cái việc này chị em nhớ rằng hồi đó ông A-nan đã chứng A-la-hán chưa nhỉ? Thế cho nên ông bị Ngài Ca Diếp đuổi ra, không cho dự cái buổi kết tập này. Thì Ngài A-nan mới tủi thân vô cùng, vì mình là được đệ nhất đa tăng, học nhiều nhất, giỏi nhất. Mà thứ nhất là thương quý Phật cũng nhất là ông A-nan, mà thương quý cái giáo lý của Phật cũng nhất là ông A-nan. Mà đến khi kết tập thì lại bị đuổi ra. Cho nên ông làm thế nào? Ngài tu một đêm để chứng A-la-hán liền, để được dự vào cái kết tập này. thì cũng thỉnh đại chúng nhà mình cố gắng lấy một đêm nào đó để mà chứng A La Hán đi. À, lần kết tập thứ hai ở đâu?
Bạch thầy, lần thứ hai là kết tập ở thành Vesali.
Dạ. Có 700
chị em.
Cái lần kết tập thứ ba là ở đâu?
Bạch thầy, lần thứ ba thì kết tập do vua A Dục đứng đầu. Triệu tập tất cả các tỳ kheo để kết tập.
Thì tất cả ở phương ở Ấn Độ miền Bắc thì người ta dùng thứ chữ nào, miền Nam người ta dùng thứ chữ nào?
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ở miền Bắc Ấn Độ thì kết tập bằng tiếng Sanskrit, ở miền Nam thì kết tập bằng tiếng Bali.
Thế mà sang truyền bá đến nước Việt Nam mình thì cái bản nào truyền bá sang Việt Nam?
Kính bạch thầy, cả hai bản, cả tiếng Sanskrit và tiếng Pali đều được kết tập và đều được truyền bá sang Việt Nam.
Như thế cho nên biết rằng xứ Ấn Độ cả phương Bắc lẫn phương Nam người ta đều có tu hành cái pháp môn này. Mà phía Việt Nam mình cũng có cái duyên là cả tiếng Pali lẫn tiếng chữ Phạn đều truyền sang Việt Nam. Chữ Phạn ấy là gọi là Bắc Tông, mà chữ Pali ở Việt Nam mình bây giờ thuộc về của Nam Tông. Tại làm sao lại nói thế? Là bởi vì phía Bắc, tức là Bắc như là tỉnh Hà Nội của mình đấy, phía Bắc gọi là Bắc Việt, thì xứ Bắc Việt ấy là lãnh cái sự giáo hóa của nước Tàu, chịu cái ảnh hưởng văn hóa của nước Tàu. Thế mà nước Tàu ấy thì lại chịu cái ảnh hưởng của cái xứ cái miền Bắc xứ Ấn Độ. Những các chư tăng miền Bắc xứ Ấn Độ đi theo cái dọc núi dãy Hy Mã Lạc Sơn qua bên Tàu. Ngày xưa có những sự buôn bán của những người Tàu và người Ấn Độ, thế trong cái sự giao thông và đường bộ qua cái dãy núi Hy Mã Lạc Sơn. Thế cho nên ở phương người Bắc Việt mình lãnh cái văn hóa của nước Tàu thì chỉ được là cái những kinh điển của phương Bắc, miền Bắc, phương Độ. Còn miền Nam mình ấy, các con học cái các địa dư mà vẽ các bản đồ thì những thì thấy cái miền Nam của mình ấy thì lại đi đường biển. Đó. Cũng các nhà buôn họ đi đường biển, cho nên là họ từ phía Nam xứ Ấn Độ họ lại đi theo đường biển họ sang miền Nam. Thế cho nên miền Nam có cái dạng giáo lý nguyên thủy, tức là của những các vị về tiểu thừa, mà chữ Pali thiên về chữ Pali, một giáo lý của tiểu thừa. Cho nên ở ngoài Bắc Hà Nội không hề có những các chùa của nguyên thủy như ở trong Nam. Trong miền Nam này thì có nguyên thủy, bởi vì có cái sự giao thông về đường biển, cho nên lãnh cái văn hóa của Ấn Độ miền Nam. Cái thành nhân miền Bắc của Việt Nam này thì lãnh cái văn hóa của, cho nên gọi là Bắc Tông, từ phương Bắc truyền vào. Còn miền Nam thì lãnh cái đường theo đường thủy, nhận cái văn hóa từ phương Nam tiến vào. Vì vậy Việt Nam mình có đủ cả hai là Bắc Tông và Nam Tông. Bắc Tông thì chuyên về chữ Phạn, mà Nam Tông thì chuyên về chữ Pali. Vì vậy bây giờ chúng ta được gia tài của cả hai, cả Bắc cả Nam, cho nên chúng ta có cả hai bản. Và như thế để cho chị em thấy cái sự thịnh hành của cái pháp xứ niệm xứ tràn khắp nước Tàu, không có phân biệt Bắc Nam, Bắc cũng học, Nam cũng học. Thì so sánh cả hai cái bản này ở đây này các ngài nói, mà bây giờ đều dịch sang tiếng Việt cả, cho nên chúng ta có thể tự so sánh được, thì cũng có đôi chút nó khác nhau về cái văn tự, nhưng mà thực cái nghĩa chính thì như nhau cả. Đặc tiếp thì trong kinh của chúng ta đây sao lại gọi là đại niệm xứ nhỉ? Chúng ta đọc là tứ niệm xứ, sao đây gọi là đại niệm xứ? Về sau các vị mà cũng là từ tiếng Ấn Độ đã gọi là đại rồi, người ta gọi là Maha Niệm Xứ. Cho nên ở tàu người ta dịch cái chữ Maha dịch là chữ đại, tức là dùng cái chữ đại để ca ngợi. Bởi vì đối với pháp luân nguyên thủy đó, thì người ta cho bây giờ người ta chỉ biết một cái pháp tứ niệm xứ còn lưu truyền lại và còn thịnh hành thôi. Cho nên người ta cho là cái pháp môn này là nhất thể cả rồi, nên người ta dùng chữ đại. Niệm xứ chúng ta thuộc bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ, thì diễn thuyết con giảng về cái chuyện bộ phái này làm sao. Chỉ có các vị thì thông minh thì học luật thì chỉ biết cái chuyện chia bộ phái, còn cái em xuất xoa từ xuống nó chưa học và nó chưa biết. Thì hồi ngày xưa thời Phật, khi mà Phật tịch đi rồi, cái lúc Phật còn tại thế, Phật có huyền trí. Huyền trí tức là duy để nói về những chuyện về sau này sẽ xảy ra. Thì Phật có nói trước, mà quả thật khi Đức Phật diệt độ rồi thì trước hết là đạo Phật chia ra làm hai, gọi là một phe thì gọi là đại chúng, còn một phe thì gọi là thượng tọa bộ. Đại chúng bộ và thượng tọa bộ chia làm hai. Đại chúng bộ là như thế này: những các vị tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sở thích của lòng người, căn cơ của chúng sanh, mà cũng nghĩa là nó có nhiều thứ, cho nên các ngài phải tùy cơ phương tiện mà thay đổi. Cũng như chúng ta bây giờ đạo Phật truyền sang bên Tàu, thì người Tàu người ta cái màu vàng ấy là màu riêng của nhà vua, dân không được dùng. Mà thời ngày xưa ở bên Tàu cái chuyện nhà vua là người ta quý vô cùng, cái mạng sống ấy người ta bỏ đi không ấy, chứ mà cái chuyện mà lệnh của nhà vua là quan trọng. Thế cho nên mình khi mà đạo Phật truyền sang bên Tàu, nếu khư khư giữ cái màu vàng được không, thì người ta cấm tuyệt, ta cho đâu có cho vào lãnh thổ của ta. Bởi vì xứ ấy ta để màu vàng riêng của nhà vua. Thế cho nên rằng các tổ tùy cái lòng người, tùy hoàn cảnh, các tổ đổi cái áo sang màu đà. Cho nên truyền tới bây giờ màu đà là màu nhũn nhặn, nó hợp với cái tướng mạo người tu hành, nó không có kích thích cái con mắt của con người, nó khiến cho con người từ cái chỗ mà cảm mến rồi đưa đến kính phục. Vì vậy cho nên các tổ lấy màu đà, bỏ màu vàng. Thế thì nếu mà khư khư cố chấp thì được không? Thế cho nên phải tùy hoàn cảnh. Có thể cái thời mà thầy đang nói chuyện đây là còn đạo Phật còn ở bên Ấn Độ, nhưng mà các tổ ở bên Ấn Độ cũng tùy thời tiết, tùy hoàn cảnh, tùy lòng người, cho nên các tổ có sự chuyển biến. Cái chính nghĩa thì vẫn giữ, nhưng vẫn chuyển biến các cái khía cạnh để cho nó hợp. Thế thì cái này dĩ nhiên là được nhiều người hưởng ứng và truyền bá được rộng, cho nên gọi là đại chúng. Nhưng mà trong lúc bây giờ thì lại có những các vị, các ngài có học, các ngài có hiểu biết sâu, các ngài biết rằng cái gốc đạo nó không phải là như là các cái tướng đang hiện ra. Ví dụ như bây giờ các ngài biết là cái y phục của Phật ngày xưa không mặc cái màu đà này, thế thì các ngài các vị ấy muốn trở lại cái cũ, cho nên gọi là nguyên thủy, muốn trở lại cái lời Phật dạy, muốn cho đạo Phật đúng như lời Phật đã dạy. Và chúng ta cũng hiểu rằng những các vị mà tùy duyên biến đổi này nhiều khi cũng quá đáng nữa. Cũng có những người hay, mà cũng có người theo cái tùy duyên rồi theo duyên mà thành ra bị mất gốc nữa. Thế cho nên những có một số những các vị muốn trở về cái chính pháp của Đức Bổn Sư. Thế thì thành hai bên, không bên nào đồng ý với bên nào. Cái bên muốn trở về chính gốc cũng có cái hay của người ta, bởi vì người ta trở về để bảo tồn cái gốc đạo từ hình thức lẫn tinh thần. Mà còn cái bên muốn cải cách là phải tùy cơ duyên, tùy hoàn cảnh. Thì hai bên đều có cái phải cả. Thế nhưng mà không bên nào tùy thuận bên nào, mỗi bên đều muốn giữ cái ý kiến của mình. Vì vậy cái thời ấy thành ra có hai phái, hai đạo Phật ở ngay nước Ấn Độ. Một bên được tên là Đại Chúng Bộ Maha Tăng Kỳ, tức là đông, số đông, đại chúng rất đông. Còn một bên ấy, muốn bảo tồn cái gốc ấy, thì lại gồm toàn những bậc trí thức, bậc giỏi, cho nên gọi là thượng tọa bộ. Tức là một cái bởi vì các ngài có học giỏi, các ngài mới xoay tầm từ gốc, các ngài mới bảo vệ cái gốc. Thế là từ hồi đó bên Ấn Độ đã chia thành hai phái. Mà thực ra đúng như lời Phật dạy, nếu không có cái phe mà bảo tồn cái gốc thì thực sự đạo Phật có còn được cái gốc không?
Không.
Cho nên cái phe cũng rất cần. Thế mà nếu không có một phe để tùy cơ duyên mà giáo hóa chúng sanh thì đạo Phật có truyền bá được không? Đó. Cho nên tuy rằng chia làm hai, mà đây là rất cần cho đạo Phật. Nếu không chia không được. Phải có người bảo tồn cái gốc, mà cũng phải có người tùy duyên mà giáo hóa chúng sanh. Vì vậy, chứ không có thì những các người bảo tồn ấy mà khi nhắm mắt chết rồi, có ai nối dõi nữa không? Đó, phải truyền bá rộng đi, để có người sau này đạo Phật còn lại. Cho nên Đức Phật đã huyền ký, tuy rằng chia ra, nhưng mà đều tốt là tốt đẹp. Thế khi từ hai phe này lại mở rộng ra nữa, viết lại thành đã có 18 phe, chia thành 18 tông phái, mà cộng với hai tông phái cũ nữa là thành 20 tông phái. Thì nó cứ tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo sự cần dùng. Cái người đi phương Bắc thì lại theo cái hoàn cảnh của phương Bắc, theo cái căn cơ của chúng sanh ở phương Bắc mà có sự chuyển đổi theo phương Bắc. Còn người đi về phương Nam thì lại tùy theo hoàn cảnh và căn cơ chúng sanh ở phương Nam mà có sự chuyển đổi cho phương Nam. Thế vì thế cho nên thành đạo Phật chia ra làm 20 đạo. 20. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái tài giỏi của các tổ, là mỗi một tông phái người ta làm, không những người ta chuyển luật mà cả luật, cả luận, cả kinh. Đó. Như phương Bắc có tứ niệm xứ của phương Bắc, và phương Nam có tứ niệm xứ của phương Nam. Mà bây giờ Việt Nam mình có cả hai bản, cả tứ niệm xứ của phương Bắc, cả tứ niệm xứ của phương Nam. So sánh lại thấy cái cốt tủy nó vẫn in như nhau không khác, nhưng mà lời văn và cách xếp đặt, và nó phải cũng phải tùy nơi, cho nên xét những các cái nhỏ nhỏ thì nó cũng có đôi chút khác nhau, khác nhau để tùy, để hợp với hoàn cảnh. Thế thì một bài kinh tứ niệm xứ mà tất cả kinh tạng của Phật đều như thế, thành ra ở Ấn Độ lưu truyền 20 bộ luật, 20 luật tạng, 20 luận tạng, 20 kinh tạng. Kinh nào cũng có kinh Pali, có kinh chữ Hán, chữ Phạn, mà 20 thứ cả thầy. Mà các tổ ở bên Tàu cũng chịu khó nghiên cứu và chịu khó. Thế nhưng mà lưu thông còn lại cho tới ngày nay thì chỉ còn có 5 bản thôi, 5 tông phái. Mà chúng ta học bây giờ là có một tông phái, gọi là cái gì, Ngài Đàn Vô Đức và thế thì đấy, nói vì thế cho nên nó có cái chuyện bộ phái. Nhưng mà chị em phải hiểu, nói về cái cái sự lợi ích, thì thế cho nên Phật đã có lời huyền ký. Chứ nếu không có lời huyền ký của Phật thì nguy hiểm lắm đấy. Nhưng mà bởi vì đã có lời huyền ký, cho nên 20 tông phái ở bên Ấn Độ vẫn nhịp nhàng truyền bá và vẫn tốt đẹp ở bên Ấn Độ, cho tới cái ngày mà đạo Phật bị hoàn toàn diệt đi, là hết cái thời thịnh vượng của đạo Phật. Chứ còn các tông phái không hề có cái sự mà tranh chấp mà không, trong lịch sử Ấn Độ không hề nói đến cái chuyện các tông phái của đạo Phật có cái chỗ mà tranh chấp để đến nỗi mà thành ra đối thủ nhau, không có. Hoàn toàn êm đẹp, tương duyên của phái, của tông phái nào ở địa phương nào thì cái địa phương ấy hoàn dương cái tông phái đó. Mà 20 tông phái trên một cái lãnh thổ xứ Ấn Độ mà không hề có những cái sự tranh chấp mà đến tối mang một cái vết ô nhục ở trong lịch sử, không có, vẫn như nhà an hòa. Như thế là đủ biết rằng đây là các tổ có cái trí tuệ tuyệt vời, muốn để cho đạo Phật sau này có thể truyền bá khắp quả địa cầu, cứu vớt cả nhân loại. Cho nên mỗi vị thiết đặt một cái giáo lý hợp với một loại căn cơ. Cái bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ. Nhất thiết hữu là gì nhỉ? Tức là tất cả. Hữu là gì? Là có. Đấy. Thì cái tông phái này theo như cái tên là, tên của người ta là Sarvastivada, nhưng mà người Tàu người ta có cái hay đó, là người cái gì người ta dịch sinh tiếng người ta hát ít. Thế thì dịch là cái phái này tên là thuyết nhất thiết hữu bộ, nghĩa là nghiêng về các sự tốt hữu bộ. Có những cái người căn cơ người ta chấp nhiều về phần sắc, thế thì lại phải có những cái giáo lý nói nhiều về phần sắc và giảng về phần sắc để đưa cái sắc về cái chân không. Thì cái phái này phái này nghiêng về cái phần sắc, cho nên gọi thuyết là nói về nhất thiết hữu là tất cả những các bản pháp ở thế gian này. Thì chúng ta học đây thành là chúng ta là có duyên với cái tông phái này, được học cái bản kinh của các ngài. Sau kỳ kết tập thứ ba, kỳ kết tập thứ ba là do ai đứng chủ trương nhỉ? A Dục. Vua A Dục là tại gia hay xuất gia? À, mà vua lại đứng kết tập tam tạng thiên điện của mình. Cái thứ hai, cái kết tập trên thì đều là do Chư Tăng làm. Còn cái thứ ba này lại là ông vua. Nhưng mà vua A Dục thì rất có tâm với Phật Pháp, mà bởi vì vua cứ thấy ở phương Bắc thì là đạo Phật có một hình tướng khác, ở phương Nam đạo Phật có một hình tướng khác, mà cho đến xứ Ấn Độ 20 hình tướng khác nhau, cho nên vua muốn thống nhất lại thì vua mới thành các vị, để các vị kết tập thành tất cả tùy theo lại để kết tập ba tạng: tạng kinh, tạng luận và tạng luận. Nhưng mà không phe nào, bởi vì làm sao thống nhất được khi phương Bắc nói một thứ tiếng, khi phương Nam nói một thứ tiếng, âm thanh đã khác nhau, tiếng nói đã khác nhau, thì hẳn là tinh thần cũng khác nhau, làm sao mà bắt người ta khư khư và là một được. Thế cho nên rằng muốn thống nhất là một sự rất khó, cần phải có sự cởi mở và chuyển động thì mới lập tức ra. Thế cho nên không có cách nào cả, đành là vẫn cứ để 20 phái như thế. Thì cái phe của chúng ta đó, chúng ta học cái tứ niệm xứ là thuộc về bộ phái thuyết nhất thiết hữu. Thì hồi đó cái bộ phái này truyền bá ở bên cạnh nước Tàu, ở xứ Kashmir, cái xứ này bây giờ cũng vẫn còn, thì ở bên cạnh xứ nước Tàu. Thế cho nên rằng ở cái xuyến chỗ này người Tàu đã sang buôn bán rất nhiều, thành ra được truyền bá. Mà cái bộ kinh này được dịch từ tiếng Ấn Độ sang nước Tàu, sang tiếng Tàu, tính ở tại cái xứ Kashmir này, giờ mới đưa về bên Tàu, rồi từ bên Tàu truyền vào Việt Nam. Thì đến năm 1960 Việt Nam mình mới dịch sang Việt Văn, mới có Hòa Thượng Thích Thanh Từ là người đầu tiên này lò mò cái trong cái này lò mò trong cái bộ, trong bộ gì này, tạng kinh, bây giờ tạng kinh đó. Thì người Tàu mới Nhật Bản ta có in thật thành ra gọi là tam tạng, bán cho người nước Việt Nam mình có mua một, có mua, nhiều người có mua. Thì ngày Thanh Từ này nó lò mò ở cái bộ đó, rồi ngày mình dịch sang tiếng Việt. Thì trong tạng ở đây thì như thế là nói về Bắc Tông, và về Bắc Tông đấy thì là dùng cái chữ Phạn, gọi là chữ Sanskrit là chữ Phạn. Thì kinh niệm xứ của mình đứng ở số 98 trong bộ Trung A Hàm. Bộ Trung A Hàm tức là một bộ có bao nhiêu, cả bao nhiêu trăm kinh ạ, thì bộ nước tứ niệm xứ của mình đứng là số 98. Còn ở trong cái bộ Đại Tạng Tân Tu, Tân Tu tức là sửa lại, Đại Tạng Kinh được sửa lại, cho nên gọi là Đại Tạng Tân Tu, thì số 26. Thật ra trong bộ Tăng Nhất A, à, đó một bộ của chúng mình lấy ở Trung A Hàm, nhưng mà ở Tăng Nhất A Hàm cũng có số 12, bởi vì Kinh A Hàm là có kinh, có đến thật ra gồm lại có đến cả ngàn bộ bài kinh, những bài kinh nhỏ nhỏ một, thì có chia ra là mấy thứ, thứ gọi là cái gì, Trung A Hàm, có thứ gọi là Trường A Hàm, rồi Tạp A Hàm, rồi Tăng Nhất A Hàm. Tăng Nhất tức là bài kinh số 1, bài kinh 1 ấy thì nói về một thứ, đến bài kinh 2 thì lại nói với hai thứ. Cũng như chúng mình bây giờ có ví dụ như nói về nhị thừa, nói về ngũ cái gì, ngũ ấm, cái con số đó, dùng cái pháp số mà nói, thế cho nên gọi là Tăng Nhất, nó cứ tăng một một lên, nói cái số một rồi lại nói đến số hai rồi nói số ba, dùng cái pháp số mà tăng lên, cho nên gọi là Tăng Nhất. Thì trong cái bộ Tăng Nhất A Hàm này ấy, cũng có lọt cái bài kinh tứ niệm xứ. Thế thì, nhưng mà đề tên là Kinh Nhất, Kinh Nhất Nhật Đạo Phật. Đó. Nhất tức là chỉ có một cái này thôi, tức là gọi là một cái phẩm kinh này, chỉ có một cái phẩm kinh này ấy, là để vào được đạo mà thôi, cho nên gọi là Kinh Nhất Nhật Đạo Phật. Thì Ngài Nhất Hạnh, Ngài có dịch sang tiếng Việt, Ngài đặt tên, nghĩa là Ngài cũng mới dịch đây thôi, Ngài dịch trong tiếng Việt, Ngài đặt tên là gì?
Con
đường vào đạo duy nhất. Nhưng mà Ngài dịch ở bên ngoại quốc, cho nên cái bài kinh của Ngài không có ở Việt Nam, mà nó lại ở bên nước Pháp. Còn kinh niệm xứ đứng số 10 của Trung Bộ, Trung Bộ tức là Trung Bộ A Hàm này, và số 22 của Trường Bộ cũng là Trường Bộ A Hàm này, trong tạng Pali. Trong tạng chữ Phạn của chúng mình học ấy, thì ở Trung A Hàm cái niệm xứ số 98, còn đến sang bên Trường Bộ A Hàm của Trung Bộ A Hàm của Pali ấy, thì đứng số 10, còn ở Trường Bộ thì đứng số 22. Thôi thì đây là cái tỉ mỉ của các ngài, thì thầy cũng cứ chép nguyên văn vào đây để về sau các con nhớ lên, mà có muốn tìm để nghiên cứu thì nó có cái số như thế này, thì giờ cái bộ Đại Tạng ra tìm thì sẽ thấy kinh nguyện xứ mà ở chúng ở Pali về chữ Pali đó thì thuộc về bộ phái Theravada. Phái Theravada này tức là phái kỳ điên của mình bây giờ, bên nguyên thủy kỳ điên, một bộ phái đã duy trì được đầy đủ tam tạng nhờ địa bàn hành đạo tương đối an ổn ở Tức Lan, tức là cái xứ Tức Lan từ ngày mà theo đạo Phật đến giờ coi như là một cái nơi mà vẫn giữ được thuần túy cho tới bây giờ ngày nay. Tích Lan là một cái đảo nho nhỏ ở bên cạnh xứ Ấn Độ. Còn Thái Lan ngày xưa gọi là Siam, nước Siam. Việt Nam mình ngày xưa gọi là Siam, bây giờ đổi tên là Thái Lan. Tức là ở bên cạnh xứ Lào, Kashmir thì ở về phương Bắc.
À, ở bên
nước giáp, tức là giáp với Ấn Độ với Tàu. Cái xứ, cái ngày xưa là thuộc về Ấn Độ, mà bây giờ đây nó là một cái xứ riêng.
Thuộc
về Bắc Ấn Độ. Như vậy là kinh, kinh Pali thì Ngài Minh Châu cũng đã dịch. Về kinh, về chữ Phạn thì Thầy Thanh Từ cũng dịch. Thế cho nên chúng ta có đủ cả tập tiết. Bây giờ đây, theo như ở đây chúng ta học bộ tứ niệm xứ này để làm gì nhỉ? Chân chẳng, chúng ta học cái này để hiện tại được an vui, và cái mai sau đây thì được giải thoát. Tại sao chúng ta học cái tứ niệm xứ mà hiện tại chúng ta được an vui? Bởi vì nó hạ ba cái độc tham sân si xuống, mà con người chỉ khổ vì ba cái độc này, cho đến nỗi đặt tên là độc của mà. Thế bây giờ nó hạ ba cái xuống, cho nên chúng ta được an vui. Thế cho nên học tứ niệm xứ thầy cần cho chị em học, bởi vì nếu không ấy, thì cứ ngồi đây ấy, lại bực bội một tí là ấy, tôi bệnh tôi xin đi, đi tôi bệnh tôi xin đi, cứ bực bội cái chuyện này lại đi, bực bội cái chuyện kia lại đi, rồi trong lòng ngược cứ hết chuyện này sang chuyện khác, hai cái tham và cái sân nó đủ mặt. Thế cho nên phải học cái này để cho an tâm, cái tinh thần nó mới yên ổn, nó không tơ tưởng đến chuyện gì ở bên ngoài nữa, thì một lòng một dạ đạo pháp mới có. Cho nên tại là an vui. Vì sao học tứ niệm xứ, vì sao về sau chúng ta lại giải thoát nhỉ? Liên hương, bởi vì ba độc tham sân si là gốc của tất cả ràng buộc hiện tại, và cũng là gốc của các khổ, các cái quả báo khổ ngày mai. Thế cho nên nhờ chúng ta học hạ được ba cái độc tham sân si xuống thì coi như hiện tại giải thoát ràng buộc, vị lai giải thoát các quả báo. Hết ba cái độc tham sân si thì là thánh, là hiền, an vui và giải thoát là hai yếu tố có thì cùng có, không thì cùng không. Tại sao thế nhỉ? Vào giới đi đuôi với nhau. Ngoại đạo người ta lại cứ cho là giải thoát là phải khổ mới giải thoát, phải hành hạ cái thân này mới có giải thoát, mà đâu đạo Phật mình có thể là chủ trương ngược lại. Thế là thế nào? Cho nên nói là giải thoát là giải thoát tất cả những cái khổ, khổ về tinh thần, khổ về vật chất. Cho nên nếu đã giải thoát được những cái ấy thì hẳn là cái an vui nó phải hiện lộ ra. Thế còn bên ngoại đạo tại sao người ta lại cứ chủ trương rằng phải hành hạ cái sắc thân thì mới có giải thoát, nghĩa là có chịu khổ mới có giải thoát, cho nên nỗi gọi là tu khổ hạnh. Hỏi về cái nhà chùa chúng mình đây đó, tầm con mắt của mọi người, người ta nhìn nhà chùa, ta đến nỗi đứa con mà đi tu với bố mẹ khóc, đứa con mà đi đám cưới ấy, thì bố mẹ mặc áo mới rồi đốt pháo mừng đó. Còn đứa con mà đi tu với bố mẹ đứng khóc, thế thì sao thế? Cái con đi tu mà mình nữa là cái số hiếm lắm, còn cái số đông ấy còn không cho nó đi tu nữa, thế mà cho đi ấy thì khóc khổ. Vậy thì chùa là chỗ khổ, cho đến nỗi người ta gọi là tu khổ hạnh, chùa là khổ hạnh đấy. Không được mặc áo đẹp, không được ăn ngon, không được tự do đi chơi mà như vậy mà làm sao lại gọi là an vui mới giải thoát? Có thì cùng có, không thì cùng không. Nghe người đi tu vui lắm à. Mà bây giờ thì người ta thấy rõ ràng chùa là cái chốn thiếu ăn thiếu mặc, cái gì cũng phải ở trong cái khuôn khổ, trong cái sự gò bó, lại còn giới luật nữa. Thế ta trong chùa mình đạo Phật chủ trương cái gọi là trung đạo, không theo thế gian mà rông rỡ bừa bãi, nhưng mà thật không hề chủ trương cái khổ, khuyên chúng ta bớt ăn bớt mặc, chứ không cấm chúng ta ăn, không cấm bắt chúng ta mặc cách mặc vest, chỉ để khuyên chúng ta bớt để những cái sự tham, những cái tâm hư vọng của chúng ta từ ô thủy nó đừng dâng dỡ quá. Cho nên không cho chúng ta mặc áo màu, không cho chúng ta ăn những các cái món sơn hào hải vị sang trọng. Và thứ nhất là không cho chúng ta cầm tiền, thì nhà chùa nó phải đã không cầm tiền thì hẳn là phải, mà lại không sinh sống bằng đồng tiền, không kiếm tiền ra nữa, thì hẳn là không thể nào mà rông rỡ nhiều được. Nhưng mà cũng không chủ trương cái quá khổ, không phải là bắt chúng ta ăn đói. Cái ăn đói là chỉ tùy cái hoàn cảnh, nếu vừa thiếu thốn